Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2021, thứ sáu trong tuần thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8, từ câu 1 đến câu 4. Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo người. Bỗng có một người phong hồi tiến lại, bái lại người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức anh được sạch bệnh phong hồi. Rồi Đức Giêsu bảo anh: "Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Môi-se đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." Quý vị và các bạn thân mến, bệnh phong hồi hay bệnh Hansen như ngày nay được gọi là một căn bệnh đáng sợ trong thế giới cổ đại vì nó không thể chữa khỏi và rất dễ lây lan. Thậm chí, nhiều bệnh ngoài da và nhiễm trùng như bệnh hắc lào cũng bị hiểu lầm là bệnh phong. Luật truyền thống của người Do Thái cấm chạm vào người mắc bệnh phong hồi và cách ly những người bệnh này khỏi những sinh hoạt xã hội. Những người phong hồi phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên: "Ô uế, ô uế." Họ phải ở riêng ra, chỗ ở của họ là một nơi bên ngoài trại. Như thế, người bệnh phong hồi bị xã hội khinh thường và loại trừ. Vào thời của Chúa Giêsu, không một người phong hồi nào được phép tiếp cận một thầy dạy Do Thái. Trong bài tin mừng hôm nay, vì đức tin và sự tin cậy của người phong hồi, anh ta đến gặp Chúa Giêsu, một thầy dạy Do Thái chính danh, để được giúp đỡ. Anh ta kêu lên: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Và Chúa Giêsu đã chữa cho anh bằng cách chạm vào anh ta. Việc chạm vào một người phong hồi thì bị xem là ô uế và bị xem thường thời đó. Nhưng sự đụng chạm này của Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh phong cùi và cũng chữa lành cảm giác bị cô lập, cô đơn, tuyệt vọng và cả chữa lành niềm tin của anh ấy. Vì thời đó cho rằng ai bị bệnh phong là bị Thiên Chúa nguyền rủa do tội lỗi của anh. Bây giờ niềm tin này đã được tẩy xóa. Dưới con mắt của luật thời đó, họ đã đổi chỗ cho nhau. Người phong hồi đã trở nên sạch, và Chúa Giêsu trở nên ô uế. Tội lỗi là căn bệnh tâm linh của linh hồn, đôi khi được so sánh với bệnh phong hồi, mà họ tin rằng đó là do tội lỗi khủng khiếp mà người phong hồi này đã phạm phải. Về phương diện thiêng liêng, tất cả chúng ta đều là những người phong hồi và cần được Chúa Giêsu chữa lành, vì không ai trong chúng ta là không phạm tội. Tội lỗi là một căn bệnh khủng khiếp, nó ảnh hưởng đến tâm hồn chúng ta, như cách mà bệnh phong ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta. Nếu không có Chúa Giêsu, tội lỗi cũng sẽ không thể được chữa khỏi, vì chúng ta không thể tha thứ cho chính mình, cho dù chúng ta có hối lỗi đến đâu. Nếu chúng ta bị bỏ lại một mình, không ai quan tâm, chúng ta sẽ chán nản và sẽ phạm từ tội này sang tội khác. Dần dần, chúng ta phạm tội không còn thấy áy náy nữa. Và tội lỗi khủng khiếp đến nỗi Chúa Giêsu chết thay cho mỗi người chúng ta trên thập giá, hơn là cho phép chúng ta sống theo cách này. Vì vậy, chúng ta phải thừa nhận tội lỗi của mình và sửa đổi lại bản thân. Người phong hồi được chữa lành khi Chúa Giêsu chạm vào anh ta. Cũng vậy, Chúa Giêsu cũng chạm đến cuộc sống của chúng ta theo cách này. Chẳng hạn, qua lời dạy của cha mẹ, qua biến cố cuộc đời, qua những người nghèo khổ cần chúng ta giúp đỡ, vân vân, để người chỉ chúng ta bước theo đường ngay nẻo chính. Khi chúng ta đáp lại sự đụng chạm của Chúa, chúng ta mang lại sự chữa lành, hy vọng và sự sống mới cho những người khổ đau và đói khổ, để họ có thể đứng thẳng và tìm thấy sự sống mới trong Chúa Kitô, như chúng ta đã được Chúa cứu. Tất cả chúng ta đều là tội nhân và cần được Chúa chữa lành về thể chất và tâm linh. Chúng ta tự hỏi, lần cuối chúng ta đi khám bệnh là khi nào? Chúng ta còn nhớ lần cuối cùng xưng tội của mình hay không? Hãy chạy đến Chúa và thổ lộ với người mọi sự để được người chữa lành. Lạy Chúa, xin Ngài đến và chạm vào chúng con để không chỉ chữa lành căn bệnh thể xác mà còn cả căn bệnh linh hồn của chúng con nữa. Amen.
Chuyên Tình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Kinh Roma. Tòa Thánh báo động nguy cơ vi phạm tự do của tín hữu Công giáo. Tòa Thánh báo động về nguy cơ một số điểm trong một dự luật của Italia chống oán ghét người đồng tính luyến ái có thể đe dọa tự do tôn giáo của các tín hữu Công giáo. Dự luật vừa nói do đại biểu Quốc hội Alessandro Zan thuộc Đảng Dân chủ theo phe tả đệ trình đã được Hạ viện Italia thông qua và hiện đang được Thượng viện cứu xét. Trong dự luật có một số điểm có thể bị giải thích theo chiều hướng giới hạn tự do được bảo đảm cho giáo hội Công giáo về vấn đề tổ chức, công khai thi hành việc phụng tự, giáo huấn và thừa các vụ giám mục như đã được quy định trong hiệp định tu chính giữa Italia và Tòa Thánh hồi năm 1984, điều khoản số 2, triệt 1 và 4. Những báo động trên đây được trình bày trong công hàm của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trao cho Đại sứ Italia cạnh Tòa Thánh hôm 17 tháng 6 vừa qua, kèm theo lời thỉnh cầu, cứu xét những ý kiến được trình bày trong văn kiện. Một số điểm trong dự luật gian có thể bị cắt nghĩa trái ngược với hiệp định Italia đã ký với Tòa Thánh. Theo đó, nhà nước Italia phải bảo đảm quyền tự do ngôn luận, quyền biểu lộ tư tưởng, v.v. Những quyền tự do này không phải là những đặc ân cho các tín hữu Công giáo, nhưng là cho tất cả mọi người. Một điểm đáng lưu ý khác là dự luật gian có thể bị sử dụng để giới hạn quyền tự do học đường và tự do giáo dục của cha mẹ đối với con cái. Ví dụ, luật bắt buộc các trường học, kể cả các trường Công giáo, phải tham gia và cử hành ngày chống kỳ thị đồng tính luyến ái, lưỡng tính, cải giống. Trong thời gian trước đây, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã lên tiếng phê bình một số điểm trong dự luật gian, và nay Tòa Thánh cũng lên tiếng vì những điểm giới hạn tự do ấy, trái ngược với hiệp định Italia đã ký kết với Tòa Thánh và được tu chính hồi năm 1984. Dự luật gian được đề ra hồi tháng 11 năm ngoái dưới thời chính phủ trung tả do Thủ tướng Giuseppe Conte lãnh đạo. Các đảng hữu phái như Lega và Forza Italia bày tỏ sự dè dặt đối với dự luật gian giống như các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ ngày 29 tháng 6 và làm phép dây pallium. Lúc 9 giờ 30 phút sáng, thứ ba ngày 29 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân đại lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ và ngày làm phép dây pallium để trao cho các vị tổng giám mục chính tòa được bổ nhiệm trong những tháng vừa qua. Văn phòng phụng tự của Đức Thánh Cha chỉ công bố danh tánh và con số các vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh sẽ được nhận dây pallium năm nay. Năm ngoái có 54 vị, trong đó có Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, tổng giám mục giáo phận Sài Gòn. Dây pallium là dây làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen, bị tổng giám mục đeo ở cổ, tượng trưng vị mục tử vác chiên trên vai. Dây này biểu tượng chức vụ đặc biệt hoặc quyền của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh, đồng thời nói lên sự hiệp nhất và đấng kế vị Thánh Phêrô. Dây pallium sẽ được các đức tổng giám mục sứ thần hoặc không sứ tòa thánh tại quốc gia liên hệ trao trong buổi lễ ở địa phương. Tin Berlin, Đức Quốc. Đức Hồng Y Parolin đến Berlin kỷ niệm 100 năm quan hệ ngoại giao. Trong tuần lễ tới đây, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ đến Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Tòa Thánh. Hôm 21 tháng 6 vừa qua, Văn phòng Hội đồng Giám mục Đức cho biết, trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh sẽ gặp Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và Thủ tướng Angela Merkel và thăm một cơ sở xã hội của giáo hội. Ngoài ra, Đức Hồng Y cũng gặp Đức cha Georg Bartzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức. Cuộc viếng thăm này lẽ ra đã diễn ra hồi năm ngoái. Các cuộc gặp gỡ nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo tại Đức một giáo hội nổi bật với các hoạt động bác ái. Theo chương trình, ngày 29 tháng 6, Đức Hồng Y Parolin sẽ cùng với Đức Tổng giám mục Heiner Koch của giáo phận Berlin sở tại, cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan và với Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức. Phân khoa thần học Công giáo tại Đại học Humboldt ở Berlin cùng với Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Berlin và Học viện Công giáo Berlin sẽ tổ chức một hội nghị trực tuyến với chủ đề Roma tại Berlin vào lúc 4 giờ chiều thứ tư ngày 30 tháng 6. Chủ đề này được bàn tới dưới khía cạnh lịch sử và thần học. Tin Warszawa, Ba Lan. Các giám mục Ba Lan kêu gọi nghị viện Âu Châu bác bỏ quyền phá thai. Hội đồng giám mục Ba Lan kêu gọi các đại biểu nghị viện Âu Châu bác bỏ phúc trình Ma Tích về phá thai như một nhân quyền. Phúc trình vừa nói do một đại biểu thuộc Đảng Dân Chủ Xã hội Người Croatia là ông Predrag Matic soạn thảo và được sự ủng hộ của Ủy ban Nghị viện Âu Châu về các quyền phụ nữ và sự bình đẳng giới tính. Phúc trình được đưa ra trước Đại Hội đồng của Nghị viện để thảo luận bắt đầu từ ngày 23 tháng 6 vừa qua. Trong phúc trình, 27 quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu được yêu cầu cho phép phá thai, loại trừ những cản trở pháp luật đối với việc phá thai. Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu và một số hội đồng giám mục đã phê bình phúc trình Ma Tích. Hôm 22 tháng 6 vừa qua, đến lượt Hội đồng Giám mục Ba Lan lên tiếng. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Stanislaw Gadecki kêu gọi các đại biểu nghị viện bỏ phiếu chống lại dự thảo nghị quyết vì nó coi phá thai là một nhân quyền. Đức Tổng Giám mục viết, chúng tôi nhắc nhở các đại biểu Công giáo rằng trong việc bỏ phiếu về các dự luật và văn kiện chống lại các nhân quyền và giá trị cơ bản là những điều không thể thương lượng được thì cần quyết liệt chống lại những sáng kiến như thế. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan khẳng định, phá thai luôn luôn là một sự vi phạm nhân quyền căn bản là quyền sống, và sự vi phạm này càng đáng trách hơn nữa vì đó là vi phạm sinh mạng của người yếu thế nhất, vô phương thế tự vệ nhất. Vì thế, phá thai là một sự kỳ thị bất công. Ngoài ra, Liên hiệp Âu Châu không hề có thẩm quyền trong lĩnh vực sức khỏe, và điều này hoàn toàn tùy thuộc mỗi quốc gia thành viên. Trong dự thảo nghị quyết, người ta ngụy tạo rằng phá thai là một nhân quyền đã được quốc tế nhìn nhận. Thực tế, không hề có văn kiện quốc tế nào về nhân quyền nhìn nhận quyền phá thai như vậy. Trái lại, có các văn kiện bảo đảm quyền sống, chứ không phải là quyền giết người. Trước đó, Hội đồng Giám mục Đức cũng phê bình phúc trình Ma Tích và khẳng định rằng, ở trọng tâm mối quan tâm của chúng tôi là sự bảo vệ phẩm giá bất khả nhượng và bình đẳng của tất cả mọi người. Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu và Hội đồng Giám mục năm nước Bắc Âu, Hội đồng Giám mục Áo và Slovak cũng bày tỏ cùng một lập trường như vậy. Tin Roma. Trình bày kết quả nghiên cứu văn khố về Đức Pio thứ 12. Một năm sau khi văn khố tòa thánh và triều đại Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 được mở ra, hôm 16 tháng 6 vừa qua, một số học giả đã trình bày kết quả tạm thời của các cuộc nghiên cứu trong một cuộc họp báo do Đại sứ quán Đức và Pháp tổ chức ở Roma. Sử gia Nina Van Bucke thuộc Học viện Pháp ở Roma và ông Simon Uge Andi thuộc Viện Sử học Đức ở Roma cùng với sử gia Luca Cesi đã trình bày kết quả nghiên cứu. Bà Nina Van Bucke nói, một năm sau khi mở văn khố vừa nói, người ta có thể khẳng định rằng thiên kiến về Đức Pio thứ 12 là giáo hoàng của người Đức và giáo hoàng của người Do Thái không đúng. Để thẩm định một triều đại giáo hoàng, việc nghiên cứu phải đi xa hơn con người riêng của vị giáo hoàng và cứu xét toàn thể bộ máy Vatican. Nhờ sự tìm kiếm trong văn khố, đó là những điều có thể thực hiện và hình ảnh có những sắc thái rõ rệt hơn. Ví dụ, Đức Tổng Giám mục Valerio Valeri, sứ thần tòa thánh tại Pháp trong thời kỳ nước này bị Đức chiếm đóng, đã chào mừng các đạo luật về Do Thái do người Đức công bố. Vị sứ thần bày tỏ lập trường đó trong phúc trình gửi về phủ quốc vụ khanh tòa thánh và viết thêm rằng, nhờ các đạo luật đó, ảnh hưởng xấu của dân tộc Do Thái bị đẩy lùi. Nhưng đối lại, Đức cha Pierre Maritea, giữa một giáo phận màu tàn bàn, đền Pháp và một số tu sĩ khác đang nghiêm khắc phê bình sự im lặng của các đại diện giáo hội đứng trước những vụ phát lưu người do thái. Bà Nina kể lại, vào năm 1945, triết gia Công giáo Jacques Maritain viết cho phủ quốc vụ khanh tòa thánh rằng, sau thế chiến, Đức Giáo Hoàng có thể nói một cách tự do về những kinh hoàng của chiến tranh. Trong bản trả lời ngày 19 tháng 7 năm 1945, ông nói rằng Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 thường nhấn mạnh sự bất công mà những người bị bách hại phải chịu vì chủng tộc hoặc tín ngưỡng của họ. Vấn đề sự im lặng của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 phải được cấu xếp trong bối cảnh của thời đó. Sử gia Unge Anvi, người Đức, nói rằng một điều chắc chắn là Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã được thông báo về những vụ phát lưu và tàn sát nhờ những thư từ và những người Do Thái tị nạn trong các nhà thờ và đan viện. Ông cũng nêu bật vai trò của triều đại Đức Pio thứ 12 trong sự thống nhất Âu Châu. Trong khi nước Pháp muốn một nước Đức trung lập và bị giải giáp, thì Tòa Thánh, theo tinh thần của Thủ tướng Đức Konrad Adenauer, một tín hữu Công giáo xác tín, công khai cổ võ nối kết liên bang Đức với Tây Âu. Sự liên minh giữa đảng CDU Liên hiệp Kitô Dân chủ với Vatican là một trong những nền tảng dân chủ và kinh tế xã hội thị trường tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tin Vatican. Bộ Kinh tế Tòa Thánh công bố quy luật về hợp đồng và đấu thầu. Hôm 22 tháng 6 vừa qua, Bộ Kinh tế của Tòa Thánh đã công bố một quy luật rất chi tiết về các hợp đồng và đấu thầu cần được áp dụng cho các cơ quan Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Bộ quy luật này, dài 91 trang, nhắm thi hành tông thư tự sát của Đức Thánh Cha, ban hành ngày 19 tháng 5 năm ngoái về sự minh bạch, kiểm soát và đấu thầu tại Tòa Thánh và Vatican. Bộ quy luật gồm 49 điều khoản và 7 phụ chương đã được cha Juan Guerrero Alves, dòng tên Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh, ký và công bố ngày 22 tháng 6. Trong lời dẫn nhập, bộ quy luật có khẳng định rằng những chọn lựa được đề ra ở đây nhắm phối hợp nhu cầu hoạt động hiệu năng với các tiêu chuẩn cao nhất về sự minh bạch và các nguyên tắc luật pháp và cạnh tranh lành mạnh. Vì thế, đây là một bước tiến cụ thể trên hành trình cải tổ kinh tế của Tòa Thánh. Các quy luật này áp dụng cho tất cả những công việc thủ đắc dịch vụ, cung cấp các dụng cụ, lao động và các công trình tại Tòa Thánh, quốc gia thành Vatican và các cơ quan liên hệ với Tòa Thánh. Bộ quy luật cũng đề ra các phương thức xử lý những tình trạng không thể dung hợp hoặc xung đột về quyền lợi, cũng như xác định những điều kiện, những đòi hỏi, theo đó, các cơ quan kinh tế phải có những giấy tờ và tài liệu cần trưng dẫn. Ví dụ, những pháp nhân kinh tế bị điều tra về các tội phạm không thể tham gia các cuộc đấu thầu tại Vatican. Các tội đó có thể là tham gia một tổ chức bất lương, khủng bố, bóc lột sức lao động của trẻ em. Tin Mali, Phi Châu. Một linh mục và 4 giáo dân tại Mali bị bắt cóc. Hôm 21 tháng 6 vừa qua, một linh mục và 4 giáo dân thuộc giáo phận Moti ở nước Mali bên Phi Châu đã bị bắt cóc. Cha Alexis Dembele thuộc Hội đồng Giáo mục Mali cho biết, nạn nhân là cha Leon Dujon, cha sở giáo xứ Sege, bị những người võ trang bắt cóc trên đường đi từ Sege đến Sàn để tham dự lễ an táng của một tù sĩ. Cùng bị bắt với cha Dujon có ông Timothy Soboro, phó thị trưởng Sege và 3 giáo dân khác. Đây không phải là lần đầu tiên giáo hội tại Mali bị nạn bắt cóc các linh mục và tu sĩ. Đặc biệt, có nữ tu Francesca Maria Vô Nhiễm bị bắt cóc cách đây 4 năm tại giáo phận Sikasco ở miền nam Mali, cho đến nay vẫn chưa được trả tự do. Thời đầu tình trạng bạo lực hiện nay có những căng thẳng do các nhóm đòi ly khai hồi năm 2021. Và sự hiện diện của các nhóm thánh chiến Hồi giáo thân Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo IS. Ngoài ra, có tình trạng chính trị bấp bênh ở Mali với 2 cuộc đảo chính trong vòng 9 tháng.
Chương 3. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, nhà soạn kịch người Ireland George Bernard Shaw đã nói, tự do đồng nghĩa với trách nhiệm. Đó là lý do vì sao nhiều người e ngại tự do. Quả thật tự do là một món quà vô giá mà Thiên Chúa trao tặng cho con người. Nhưng khi sử dụng tự do, con người cần phải biết hành động có trách nhiệm, hầu tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Trong bài lần trước, chúng ta đã nói về trách nhiệm của xã hội đối với con người, về tự do của con người, và về cách con người phải hành xử tự do thế nào, hầu giúp họ đạt đến chân lý vĩnh cửu và hạnh phúc tuyệt đối. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói về sự tương đồng và khác biệt giữa con người với nhau, giữa nam và nữ, giữa người mạnh khỏe và những người yếu đau bệnh tật. Vậy, giữa con người có sự khác biệt căn bản nào không? Câu trả lời khẳng định là không. Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài. Và vì thế tất cả đều được ban tặng cùng một phẩm giá, không thể bị tước đoạt, bất kể giới tính, dân tộc, tôn giáo, màu da. Đây là chân lý nền tảng căn bản và bất biến. Điều này cũng đã được đề cập tới trong bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền do Liên Hiệp Quốc công bố năm 1948, mà Việt Nam chúng ta cũng là một thành viên. Trong đó, điều thứ nhất đã xác định. Mọi người sinh ra đều có tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và lương tri, và phải đối xử với nhau trong tình bác ái. Điều 2 khẳng định, ai cũng được hưởng những quyền tự do ghi trong bản tuyên ngôn này, không phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào như chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ hoàn cảnh nào khác. Đó là lý do giáo huấn xã hội của giáo hội kêu gọi mọi người loại trừ tất cả mọi bất công do phân biệt giới tính hoặc chủng tộc để đảm bảo sự phát triển cá nhân của mỗi người, trao cơ hội cho tất cả mọi người, hầu bảo vệ phẩm giá của mọi người. Ấy vậy mà trong thực tế chúng ta vẫn nghe nói giữa người nam và người nữ có những khác biệt nhất định, đang khi đó ở đây lại khẳng định không phân biệt giới tính. Vậy, phải hiểu sự tương đồng và khác biệt giữa nam và nữ như thế nào? Trước tiên chúng ta phải khẳng định rằng, dưới ánh mắt của Thiên Chúa, cả nam và nữ đều có phẩm giá làm người như nhau. Thiên Chúa sáng tạo nên con người cụ thể với hai giới tính là nam và nữ, chứ không phải những thụ tạo trừu tượng. Ngài dựng nên con người có sự khác biệt của giới tính để họ cần đến nhau và sống vì nhau. Vì vậy, bên cạnh việc nam và nữ sẽ đảm nhận những vai trò, chức năng, trọng trách riêng biệt, thì sự kết hợp, tương quan yêu thương giữa nam và nữ cũng biểu thị sự hiệp thông của tình yêu ba ngôi Thiên Chúa. Trong thực tế của xã hội, chúng ta vẫn thấy có sự kỳ thị giới tính, nhất là tại các nước Á Châu. Sự phân biệt và kỳ thị này không phải mới xuất hiện, nhưng đã có từ rất lâu đời và có mặt ở hầu hết mọi nền văn hóa. Chắc chắn điều này có những nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan. Tuy nhiên, Kitô giáo luôn khẳng định Thiên Chúa tạo dựng nên con người có sự bình đẳng giữa hai giới tính và sự khác biệt chỉ nhằm bổ túc cho nhau mà thôi. Đức Giáo hoàng Francisco đã nói, giáo hội công nhận sự đóng góp không thể thiếu của người phụ nữ trong xã hội qua sự nhạy cảm, trực giác tinh tế và nhiều kỹ năng riêng mà nam giới không thể sánh bằng. Tuy nhiên, chúng ta cần tạo nhiều cơ hội hơn nữa để phụ nữ có thể phục vụ và hiện diện nhiều hơn trong các sinh hoạt của giáo hội. Trong giáo hội, các chức vụ không đề cao sự ưu việt của người này so với người khác. Thật vậy, một phụ nữ như Đức Maria còn quan trọng hơn một vị giám mục. Vậy, quan điểm của giáo hội như thế nào trước việc kỳ thị người khuyết tật? Thưa, tất cả hình thức kỳ thị loại trừ người này hay người kia đều là bất công. Theo học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, sự công bằng trong xã hội chỉ đạt được khi tất cả mọi người sống trong đó đều có thể tham gia vào các hoạt động từ xã hội, văn hóa, kinh tế đến chính trị. Vì vậy, nhà nước và xã hội có nhiệm vụ tạo điều kiện cho mọi người, trong đó có cả người khuyết tật, tham gia vào các hoạt động đó. Bởi vì xét cho cùng, phẩm giá của con người không tùy thuộc vào năng lực thể xác và trí tuệ, và do đó, sự tôn trọng dành cho mỗi người không thể bị giới hạn dựa trên những thành tựu hay hiệu quả kinh tế mà người đó mang lại. Như thế, chúng ta cần loại bỏ quan điểm chỉ nhìn đến lợi nhuận hay đóng góp của một ai đó cho cộng đồng xã hội thay vì nhìn nhận phẩm giá của chính họ. Nói cách khác, cho dù họ là ai, là người như thế nào, thì họ vẫn là con người như mỗi người và họ cần phải được tôn trọng. Nói như một văn hào người Pháp thì, một cộng đồng không phải là tổng hợp lợi ích của các thành viên, nhưng là tổng hợp những việc hiến thân, quên mình của chính các thành viên ấy. Nếu những ai đã từng đọc bộ sách Đắc Nhân Tâm của tác giả Nguyễn Hiến Lê, thì hẳn sẽ nhớ đến một nhân vật được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cuốn sách này. Đó là nữ văn hào Helen Adams Keller, một người đã bị mù và điếc từ khi mới được 19 tháng tuổi sau một cơn bạo bệnh. Helen Keller cũng là một nhà cải cách xã hội Hoa Kỳ, một học giả diễn thuyết nổi tiếng. Nếu chỉ nghe thoáng về thân thế của bà, hẳn ai cũng sẽ lắc đầu tự nhủ, tội nghiệp. Một người vừa mù vừa điếc từ nhỏ thì có thể làm nên trò trống gì? Không, Helen Keller đã học lên tới đại học, và năm 1904, khi cô được 24 tuổi, đã tốt nghiệp xuất sắc cử nhân văn chương tại một trường đại học nổi tiếng ở Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ. Bà cũng là người vừa mù vừa điếc đầu tiên đạt được một học vị như vậy. Trong một lần diễn thuyết bà nói, khi tôi gặp một người mất đôi bàn chân, khi đó tôi sẽ không còn than khóc vì sao tôi không có được một đôi giày. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy tôn trọng người khác, nhất là người khuyết tật và người nghèo khổ. Phẩm giá của con người là điều cao quý nhất, mà không gì có thể đánh đổi được nó. Vì vậy, dù có sự khác biệt giới tính giữa nam và nữ, dù là người mạnh khỏe hay tật nguyền, thì tất cả đều là con cái của Thiên Chúa, có chung một phẩm giá và cần phải được tôn trọng. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về cộng đồng, về công ích và về nhân quyền. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
loan báo tin mừng đòi chúng ta phải theo những hướng đi bất ngờ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn 550 tín hữu sáng thứ Tư ngày 23 tháng 6 vừa qua tại sân thánh Damaso trong khuôn viên Dinh Tông Tòa. Đây là buổi tiếp kiến chung lần thứ 20 tính từ đầu năm nay. Có những người đến khu vực tiếp kiến này từ lúc 7 giờ sáng để được chỗ dọc theo các lối đi với hy vọng được Đức Thánh chào thăm Đức Thánh Cha. Lần này, Đức Thánh Cha đến sớm 40 phút trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến để gặp gỡ và chào thăm các tín hữu. Nhiều người xin chữ ký của Ngài để lưu niệm. Buổi tiếp kiến mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa qua bài đọc ngắn trích từ thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Galat. Thánh nhân viết, mến gửi hội thánh miền Galat, ân sủng cho anh em và bình an từ Thiên Chúa là Cha chúng ta và từ Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã hiến mình vì tội lỗi chúng ta để kéo chúng ta khỏi thế giới gian ác này, theo ý Thiên Chúa và là Cha chúng ta. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Tiếp đó, Đức Thánh Cha bắt đầu loạt bài giáo lý về thư gửi tín hữu Galat, và trong bài thứ nhất, Đức Thánh Cha dẫn vào thư này như sau. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Sau một hành trình dài về việc cầu nguyện, hôm nay chúng ta bắt đầu một chu kỳ mới các bài huấn giáo. Tôi muốn suy tư về một số đề tài mà Thánh Phaolô Tông Đồ trình bày trong thư của Ngài gửi tín hữu thành Galat. Đó là một thư rất quan trọng, tôi có thể nói là có tầm quyết định, không những để biết rõ Thánh Phaolô, nhưng nhất là để cứu xét một vài đề tài mà Ngài đi sâu vào, trình bày vẻ đẹp của tin mừng. Trong thư này, Thánh Phaolô thuật lại nhiều chi tiết về tiểu sử, giúp chúng ta biết về cuộc hoán cải của thánh nhân, cũng như quyết định dành cuộc sống của Ngài để phục sự Chúa Giêsu Kitô. Ngoài ra, Thánh Phaolô bàn đến một số đề tài rất quan trọng đối với đức tin, như vấn đề tự do, ân sủng và lối sống của Kitô hữu, là những điều hết sức thời sự vì liên quan đến nhiều khía cạnh của đời sống giáo hội ngày nay. Nét đầu tiên trồi vượt trong thư gửi tín hữu Galat là công trình truyền giảng tin mừng mà Thánh Tông Đồ thi hành. Ngài đã viếng thăm ít nhất là hai lần cộng đoàn thành Galat trong hành trình truyền giáo. Thánh nhân ngỏ lời với các Kitô hữu tại thành này. Chúng ta không biết chính xác Ngài nói về miền địa lý nào, và cũng không thể quả quyết chắc chắn ngày mà Ngài viết thư này. Chúng ta biết rằng, những người Galat là một dân tộc xen tích cổ xưa, qua bao nhiêu thăng trầm đã định cư tại vùng Anatolia rộng lớn, có thủ phủ là thành Ancyra, ngày nay là thành Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ. Thánh Phaolô chỉ kể rằng, vì một cơn bệnh, Ngài buộc lòng phải dừng lại tại miền ấy. Trái lại, Thánh Luca trong sách Tông Đồ Công Vụ tìm thấy một động lực tinh thần. Thánh Sử viết, họ tiến qua Phrygia và miền Galat vì Chúa Thánh Linh đã ngăn cản họ trong việc công bố lời Chúa tại tỉnh Asia. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, hai dữ kiện ấy không mâu thuẫn nhau, đúng hơn chúng chỉ cho chúng ta thấy con đường rao giảng tin mừng không luôn luôn tùy thuộc ý muốn với những dự phóng của chúng ta, nhưng đòi phải sẵn sàng để cho mình được nhào nặn và đi theo những hành trình không chủ định trước. Dầu sao, điều mà chúng ta kiểm chứng được đó là, trong hoạt động không ngừng loan báo tin mừng, Thánh Tông Đồ đã thành lập được nhiều cộng đoàn nhỏ, rải rác trong miền Galat. Điều này khiến chúng ta phải nhận xét rằng, quan tâm mục vụ của Thánh Phaolô là, sau khi thành lập các cộng đoàn giáo hội ấy, Ngài nhận thấy có một nguy hiểm lớn họ gặp phải trong việc tăng trưởng trong đức tin. Thực vậy, có một số Kitô hữu gốc Do Thái đột nhập, họ tinh quái bắt đầu gieo rác những lý thuyết trái ngược với giáo huấn của Thánh Tông Đồ, đến độ đã mạ lị chính bản thân của Ngài. Như chúng ta thấy, đó là một thói quen cổ xưa, tự giới thiệu mình là những người duy nhất nắm giữ chân lý và nhằm hạ giá, kể cả bằng vu khống, công việc của người khác. Những đối thủ ấy của Phaolô cho rằng, cả những dân ngoại cũng phải chịu cắt bì và sống theo luật Mô-xê. Vì thế, những tín hữu Galat phải từ bỏ căn tính văn hóa của họ để tuân theo các quy tắc, luật lệ và phong tục tiêu biểu của người Do Thái. Không những thế, các đối thủ ấy còn chủ trương rằng Phao-lô không phải là tông đồ đích thật, vì thế không có quyền bính nào để rao giảng tin mừng. Các tín hữu ở Galat lâm vào tình trạng khủng hoảng. Họ phải làm gì đây? Lắng nghe và tuân theo những điều Thánh Phao-lô đã giảng dạy họ, hay là cho rằng những nhà giảng thuyết mới có lý, những kẻ đã cáo buộc thánh nhân? Thật là dễ tưởng tượng tình trạng hoang mang trong tâm hồn họ. Đối với họ, được biết Chúa Giê-xu và tin vào công cuộc cứu độ của Chúa được thực hiện qua cái chết và sự sống lại của Người, thực sự là khởi đầu một cuộc sống mới. Họ đã bắt đầu một hành trình giúp họ được tự do, mặc dù lịch sử của họ đã có bao nhiêu hình thức nô lệ đầy bạo lực, trong đó có nạn nô lệ khiến họ phải tùng phục Hoàng đế Roma. Vì thế, đứng trước những phê bình của các nhà giảng thuyết mới, họ cảm thấy lạc hướng và không biết phải cư xử như thế nào và cho ai là có lý. Tóm lại, vấn đề ở đây thật là hệ trọng. Đức Thánh Cha nhận định rằng, hoàn cảnh vừa nói của các tín hữu Galat cũng không khác kinh nghiệm mà nhiều tín hữu Kitô ngày nay đang trải qua. Thực vậy, ngày nay cũng không thiếu những nhà truyền đạo, nhất là qua các phương tiện truyền thông mới. Họ không phải là những người loan báo tin mừng về Thiên Chúa yêu thương loài người trong Đức Giê-xu Kitô chịu đóng đinh và sống lại, nhưng quyết liệt khẳng định họ mới thực là những người gìn giữ chân lý, những người chỉ dẫn cách thức tốt nhất để làm Kitô hữu. Họ mạnh mẽ quả quyết rằng Kitô giáo đích thật là điều mà họ tuân thủ, thường được đồng hóa với một số hình thức quá khứ, và giải pháp cho các cuộc khủng hoảng ngày nay là trở lại đằng sau để không đánh mất đức tin chân chính. Cả ngày nay cũng như thời đó, có cám dỗ khép kín mình trong sự chắc chắn đã thủ đắc được trong những truyền thống quá khứ. Tuần theo giáo huấn của tông đồ Phao-lô trong thư gửi tín hữu Galat sẽ làm cho chúng ta hiểu rõ đâu là con đường phải theo. Con đường mà Thánh Tông đồ chỉ dẫn là con đường giải thoát và luôn luôn mới mẻ của Chúa Giê-xu Kitô chịu đóng đinh và sống lại. Đó là con đường loan báo được thực hiện qua sự khiêm tốn và trong tình huynh đệ. Đó là con đường tín thác hiền lành và vâng phục trong xác tín Chúa Thánh Linh hoạt động trong mọi thời đại của giáo hội. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, Tám linh mục thông dịch viên lần lượt chuyển ý tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha kèm theo lời chào thăm của Ngài. Khi chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha cho biết Ngài hiệp ý trong kinh nguyện với những người hôm thứ Bảy vừa qua tại Nova Biawa đã bị hỏa hoạn lớn. Ngài nói, cảm ơn Chúa không có ai bị thiệt mạng. Chúng ta hãy cầu xin ơn an ủi, sự nâng đỡ và tình liên đới nhân đạo với những người đã bị mất gia cư và tài sản. Tôi cầu chúc anh chị em hiện diện nơi đây và những người thân yêu của anh chị em được một mùa hè thanh thản trong sự hiện diện của Thiên Chúa trong Thánh Linh. Trong lời chào bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng ngày 24 tháng 6 là lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, người được Thiên Chúa sai đến để làm chứng cho ánh sáng và chuẩn bị cho Chúa một dân tộc sẵn sàng. Nhờ lời truyền cầu của thánh nhân, tôi cầu chúc mỗi người trong anh chị em được dồi dào ơn thánh, để những quyết tâm quảng đại của anh chị em được củng cố trong sự trung thành với ơn gọi của Chúa. Sau cùng, như thường lệ, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tần hồn. Trong khi tôi nhắn nhủ anh chị em cần tân việc làm chứng tá Kitô quảng đại, tôi cầu xin cho mỗi người trong anh chị em luôn được Chúa phù trợ. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Father, 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 Sit nomen Domini benedictum, vietorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con một điều thân mới là hãy yêu thương nhau. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình yêu.
Chuyện kể rằng, một người mẹ đã trao cho con gái mình một cuốn sổ tiết kiệm với số tiền là 1.000 đô la Mỹ sau ngày cưới của cô. Bà nói, con gái yêu của mẹ, hãy cầm lấy cuốn sổ tiết kiệm này và giữ nó như một quyển nhật ký về cuộc sống hôn nhân của con. Mỗi khi có điều gì đó đáng nhớ và hạnh phúc, vợ chồng con hãy gửi vào đây một số tiền và viết điều ấy ở ngay bên cạnh số tiền đó. Nhiều năm sau, khi nhìn lại, con sẽ biết vợ chồng con đã chia sẻ hạnh phúc như thế nào. Cô gái nói điều này với chồng mình, và cả hai nhất trí sẽ làm như vậy. Họ đều đặn gửi vào sổ tiết kiệm đó những khoản tiền trong các dịp lễ kỷ niệm. Nhiều năm sau, họ bắt đầu có những bất đồng và thường tranh cãi với nhau. Rồi một ngày nọ, họ quyết định ly hôn. Cô gái gọi điện cho mẹ mình và nói với bà quyết định đó. Người mẹ nhẹ nhàng nói, con có thể làm điều mà con nghĩ rằng sẽ đem lại cho con hạnh phúc. Tuy nhiên, trước khi ly hôn, con hãy lấy quyển sổ tiết kiệm ra, xem trong đó có bao nhiêu tiền, và hãy rút hết số tiền đó ra để tiêu nó. Con còn giữ nó làm gì khi cuộc hôn nhân sẽ chấm dứt? Cô gái làm theo lời mẹ dặn. Tuy nhiên, khi mở quyển sổ tiết kiệm ra và xem lại những khoản tiền cùng những dòng ghi chú bên cạnh, mắt cô chợt nhạt nhòa nước mắt. Ngày 16 tháng 2, 1.000 đô la, kỷ niệm một năm kết hôn. Ngày 24 tháng 6, 2.000 đô la, vợ có thai và nhiều số tiền, nhiều dòng ghi chú nữa. Tất cả là một hồi ức đầy hạnh phúc. Cô xếp quyển sổ lại, đưa cho chồng và bảo anh hãy đi rút tiền. Người chồng đến ngân hàng và khi đang xếp hàng chờ, anh cũng xem qua sổ tiết kiệm. Đôi mắt anh cũng ngấn lệ. Anh về nhà và đưa lại cuốn sổ tiết kiệm cho vợ. Cô nhìn thấy một khoản tiền mới được gửi vào là 5.000 đô la, với dòng ghi chú bên cạnh.
đây là ngày anh nhận ra rằng chúng ta đã yêu nhau nhiều như thế nào trong suốt những năm qua. Họ ôm nhau khóc, rồi cất lại cuốn sổ tiết kiệm vào két sắt và từ bỏ ý định ly hôn. Quý vị và các bạn thân mến, quyển sổ tiết kiệm là món quà của người mẹ tặng cho con gái mình trong ngày thành hôn. Nhưng sau những năm tháng sống tình chồng vợ với đắng cay, chua chát và bao kỷ niệm tươi đẹp, nồng thắm của thuở yêu nhau ban đầu, đôi vợ chồng ấy nhận ra rằng họ mới là món quà tuyệt vời nhất của nhau trong suốt cuộc đời. Tùy hoàn cảnh của mình mà người ta có những kinh nghiệm và nhận xét khác nhau về đời sống hôn nhân. Có người ngậm ngùi nói rằng, nếu tình yêu là ánh sáng, thì hôn nhân là hóa đơn thu tiền điện. Thi vị hơn một chút, nhà soạn kịch người Anh Holly Sieber thốt lên rằng, ôi, có biết bao nỗi thống khổ nằm trong cái nhẫn cưới nhỏ xíu. Và nữ văn sĩ người Anh Jane Austen thì cho rằng, hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề may rủi. Còn chúng ta, những người đang sống đời sống hôn nhân, hay là những người con, người cháu, thì có những suy nghĩ gì về cuộc hôn nhân của mình, hay đời sống gia đình của ông bà, cha mẹ và những người xung quanh? Trên đời này không có ai là hoàn hảo. Do vậy, người nam và người nữ cùng xây dựng gia đình với nhau cũng là những người không hoàn hảo. Khi bắt đầu hành trình tình yêu, người ta thường thể hiện những vẻ đẹp của mình và sẵn sàng làm tất cả mọi sự có thể cho người mình yêu. Theo dòng thời gian, hành trình tình yêu ấy dài hơn và người ta bắt đầu thấy mỏi mệt khi phải chịu đựng sự không hoàn hảo của nhau. Người này trở thành gánh nặng và thậm chí là một nỗi khủng khiếp của người kia. Đời sống hôn nhân trở thành nấm mồ cho mùi tình yêu của họ. Đây là thực trạng mà chúng ta thường thấy trong xã hội hôm nay, nơi nhiều gia đình, kể cả các gia đình công giáo. Tuy nhiên, nếu như những cuộc hôn nhân của những người không phải đạo công giáo có thể dẫn đến việc ly hôn, thì hôn nhân công giáo lại có tính bất khả phân ly bởi bí tích hôn phối. Nơi bí tích hôn phối, người vợ và người chồng trở thành món quà tình yêu cho nhau trong suốt cuộc đời, dù khi thịnh vượng, khỏe mạnh hay khi yếu đau, hoạn nạn. Tình yêu của họ được Thiên Chúa chúc phúc và ân sủng đặc biệt của bí tích hôn phối kiện toàn tình yêu vợ chồng, củng cố sự hiệp nhất bất khả phân ly của họ và giúp họ cùng nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân. Lạy Chúa, nhờ sống trong sự hiện diện của Chúa, Đấng là tình yêu và nguồn mạch tình yêu, cùng với ân sủng của bí tích hôn phối, các đôi vợ chồng được lớn lên trong tình yêu và sự hiệp thông, nhờ lòng khoan dung, sẵn sàng đón nhận những thiếu sót và khuyết điểm của nhau. Xin Chúa chúc phúc cho đời sống hôn nhân của những đôi vợ chồng công giáo, cũng như tất cả các đôi vợ chồng trên thế giới, để họ luôn yêu thương và trung thành với nhau trọn đời. Amen.
Con yêu Giê-xu nên con nói gương Chúa luôn nhân từ. Con yêu Giê-xu nên con vui tươi dù đời sóng gió. Con yêu Giê-xu nên con ghi tâm điều dân Chúa dạy. Con yêu Giê-xu nên con quyết thực thi trọn chữ yêu. dạy con một điều dân mới là hãy yêu thân nhau. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương Ngài. Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình yêu. Dạy con một điều dân mới là hãy yêu thương nhau. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.